Ngày xưa ngày xưa, có cậu bé tên là Tích Chu, sớm mồ côi cha mẹ. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Thương cháu nhỏ côi cút, bà yêu quý, chiều chuộng Tích Chu hết mực. Có món gì ngon bà cũng nhường cho cháu. Đêm đến bà lại ngồi quạt cho Tích Chu được say giấc.
Ăn đi cho cháu lớn, cháu yêu của bà.
Hàng ngày bà làm việc quần quật, hết cấy lúa lại nuôi gà, thả cá để có tiền nuôi Tích Chu. Hàng xóm thấy bà thương Tích Chu quá đỗi, bèn bảo: Bà ơi, bà thương Tích Chu thế, chắc sau này Tích Chu không quên ơn bà đâu. Nhưng Tích Chu chẳng thương bà. Mặc cho bà làm việc vất vả, cậu bé vô tâm suốt ngày chỉ đuổi bướm, hái hoa và chạy đi chơi bi, đánh đáo cùng lũ bạn trong làng.
Thôi muộn rồi, chúng mình đừng chơi nữa nhé. Tích Chu mau về nấu cơm giúp bà đi.
Không, cứ chơi đi, bà tớ làm hết mọi việc, tớ chẳng phải làm gì cả.
Quá vất vả, lại ăn uống kham khổ. Một ngày nọ bà đổ bệnh. Tích Chu quen thói rong chơi, bỏ mặc bà nằm ở nhà một mình. Trưa hè nóng nực, bà sốt hầm hập, cổ họng khát cháy. Bà thều thào gọi Tích Chu lấy nước, nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy Tích Chu đâu.
Tích Chu ơi, bà khát quá, lấy cho bà ngụm nước. Kìa Tích Chu, lấy nước cho bà đi.
Lát sau, Tích Chu thấy đói bụng mới chạy về tìm bà. Đúng lúc đó, bà bỗng hóa thành chim bồ câu, vỗ cánh bay lên. Tích Chu hoảng hốt khóc lóc gọi theo chim.
Bà ơi, cháu đói rồi, bà có gì cho cháu ăn không?
Bà khát khô cả cổ rồi, bà phải hóa thành chim, bay đi để tìm nước đây.
Bà làm sao thế này?
Tích Chu cuống cuồng đuổi theo, cậu bé cứ nhắm hướng chim mà chạy. Đến một dòng suối, thấy chim đang uống nước, Tích Chu năn nỉ xin bà quay lại. Nhưng chim trả lời rằng bà không thể quay về được nữa. Tích Chu òa khóc, vậy là từ nay cậu sẽ không còn được ở bên bà nữa. Cậu bé vô cùng hối hận.
Bà ơi, bà về với cháu đi, cháu sẽ chăm sóc bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa.
Muộn rồi cháu ạ, bà không trở về được nữa rồi.
Tiếng khóc của Tích Chu là một câu tiên động lòng chắc ẩn. Cô hiện ra, bảo Tích Chu đi lấy nước suối tiên cho bà uống thì bà sẽ trở lại thành người và sẽ quay về với Tích Chu. Nghe vậy, Tích Chu quyết tâm đi tìm nước cứu bà. Cậu bé nôn nóng xin cô tiên chỉ đường.
Cháu muốn bà trở lại thì phải lấy nước suối tiên cho bà uống. Đường đi xa xôi chắc trở lắm, cháu có đi được không?
Có ạ. Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, cháu cũng quyết đưa bà trở lại.
Cô tiên cho Tích Chu một nhánh cỏ thơm có phép màu, có thể bảo vệ cậu khỏi thú dữ. Tích Chu hăm hở lên đường ngay. Đường đến suối tiên xa vời vợi, lại vô cùng gian nan. Tích Chu đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu đèo cao, sông sâu. Có lúc Tích Chu phải trèo lên những đỉnh núi cao vút giữa trời mưa bão. Có lúc cậu phải đi qua rừng rậm tối tăm, đầy rẫy rắn rết. Không điều gì có thể làm cậu nản lòng.
Đói quá, lạnh quá, sợ quá. Không nản chí, mình phải cứu được bà.
Đến một ngày, Tích Chu bỗng nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Len qua lùm cây rậm rạp um tùm, cậu bé thấy một khung cảnh đẹp tuyệt vời hiện ra. dòng suối Tiên chảy nghiêng nghiêng theo sườn núi, nước trong vắt, nhìn rõ tận đáy. Những con cá đủ màu đang tung tăng bơi lội. Bên kia bờ suối là thảm cỏ xanh mướt, bướm bay dập dờn. Một cậu bé hiếu động mải chơi như Tích Chu hẳn sẽ thích mê nơi này phải không nào? Nhưng lúc này, Tích Chu chỉ nghĩ đến bà của mình thôi. Cậu vội vàng đến suối lấy nước tiên.
Suối tiên đây rồi, bà sắp được cứu rồi.
Nhờ nước suối tiên, chim bổ câu lại hóa thành bà. Bà cười hiền từ, dang rộng vòng tay ôm Tích Chu vào lòng. Từ đấy, Tích Chu không còn ham chơi nữa mà rất ngoan ngoãn, chăm chỉ đỡ đần bà và hết lòng chăm sóc mỗi khi bà ốm. Các bé ngoan, cậu bé Tích Chu mải chơi, không biết thương bà, đã học được một bài học đáng nhớ rồi. Chắc hẳn từ giờ Tích Chu sẽ chăm chỉ làm việc nhà và biết quan tâm chăm sóc bà hơn. Một câu chuyện thật cảm động phải không các em? Không có gì hạnh phúc bằng được sống bên người thân của mình đâu các em ạ. Thế nên các em hãy yêu quý, vâng lời và biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ để là một bé ngoan nhé. Tạm biệt các em.
Bà ơi, cháu nhớ bà lắm. Bà đừng đi nữa nhé.
Bà cũng nhớ cháu lắm. Cháu ngoan của bà.
Sometimes nine, sometimes ten.
Trời ơi, làm gì có ma nào? Lâu đài bị mất điện rồi.
Bà hãy gieo hạt giống này vào chậu hoa và đón chờ điều kỳ diệu xảy ra nhé.
Cậu bé có giải được câu đố oái oăm này không?
Lời giải đơn giản lắm ạ.
Ngày xưa, có một ông vua sai viên quan cận thần của mình đi khắp đất nước tìm nhân tài. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu ông ta cũng hỏi những câu đố oái oăm, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra người lỗi lạc trả lời
được. Mình đã đi qua nhiều nơi mà chưa tìm được người nào lỗi lạc cả.
Một hôm, viên quan đi qua một cánh đồng làng. Ông chợt thấy bên vệ đường có hai cha con nhà nọ đang làm ruộng. Cha đánh trâu cày, đứa con theo sau đập đất. Ông dừng ngựa lại hỏi: "Này lão nông kia, trâu của ông một ngày cày được mấy đường?" Người cha chưa biết trả lời thế nào thì đứa con trai nhanh miệng hỏi vặn lại: "Dạ bẩm quan, nếu ông trả lời được ngựa của ông một ngày đi được mấy bước thì con sẽ cho ông biết trâu của cha con một ngày đi được mấy đường." Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì vô cùng sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Ông thầm nghĩ, nhất định nhân tài là đây rồi, và phi ngựa một mạch về tâu với vua.
"Này lão nông, trâu của ông béo tốt ghê, một ngày nó có thể cày được bao nhiêu đường?"
"Cái này..."
"Bẩm quan, thế ngựa của ông một ngày đi được bao nhiêu bước ạ?"
"Cậu bé này thật thông minh, đây chính là người ta cần tìm."
Nghe viên quan kể lại, nhà vua mừng lắm, nhưng người vẫn muốn thử cậu bé thông minh kia. Nhà vua lại ra lệnh cho viên quan: "Người hãy đem 3 con trâu đực với 3 thúng gạo nếp tới làng cậu bé đó. Lệnh cho họ phải nuôi làm sao cho 3 con trâu ấy đẻ thành 9 con. Đúng 1 năm sau phải nộp đủ, nếu không thì cả làng đều mang tội." Nhận được lệnh vua, dân làng ai nấy đều buồn rầu lo lắng, vì trâu đực thì làm sao đẻ được con. Xem ra lần này làng gặp họa to.
"Muôn tâu đức vua, thần đã tìm thấy nhân tài rồi ạ. Đó là một cậu bé rất thông minh."
"Là một cậu bé sao?"
"Ta vẫn muốn thử tài cậu bé thêm lần nữa, để xem lần này cậu bé ứng đáp ra sao."
Biết chuyện, cậu bé thông minh liền liền nhờ cha thưa chuyện với dân làng. Trâu và gạo đó là lộc vua ban, làng cứ mổ thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp nấu một bữa thật ngon. Còn một con trâu và một thúng gạo nếp, hai cha con xin làm lộ phí lên kinh đô thưa chuyện với vua. Nghe lời con, người cha gia đình trình bày với dân làng. Làng bắt cha con cậu bé viết giấy cam đoan rồi mới dám ngả trâu làm thịt. Hôm sau, hai cha con khăn gói tìm đường lên kinh đô.
Xin làng ta cứ ngả thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp ạ. Còn một con trâu và một thúng gạo cho cha con tôi làm lệ phí lên kinh đô.
Xin mọi người cứ yên tâm ạ, cha con cháu sẽ lo liệu việc này.
Vậy hai cha con phải viết giấy cam đoan thì làng mới dám ngả trâu ra làm thịt.
Đúng đấy, hai cha con phải viết giấy cam đoan đã.
Mong sao mọi việc suôn sẻ để làng ta khói phải chịu tai vạ.
À, sắp được ăn thịt trâu rồi, thích quá.
Đến hoàng cung, cậu bé dặn cha đứng đợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính canh vô ý lèn vào sân rồng khóc lên. Vua sai lính điệu cậu bé vào hỏi lý do. Cậu bé vừa khóc đáp:
Tâu đức vua, mẹ con chết sớm mà cha con không chịu đẻ em bé để chơi với con nên con khóc ạ.
Nghe nói, vua và các triều thần đều bật cười. Vua phán:
Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố mày chứ. Bố mày là giống đực, làm sao mà đẻ được.
Nghe đến đây, cậu bé bỗng tươi tỉnh. Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành 9 con để nộp đức vua ạ? Giống đực thì làm sao đẻ được chứ?
Cậu bé kia, tại sao lại đến tận sân rồng của trẫm khóc lên vậy hả?
Dạ, tâu đức vua, con khóc vì mẹ con đã mất mà cha con không chịu đẻ em bé cho con chơi cùng à.
Cha ngươi là giống đực thì làm sao mà đẻ được.
Vậy sao làng con lại có lệnh vua phải nuôi cho ba con trâu đực đẻ con ạ? Giống đực thì làm sao mà đẻ được.
Được, được, giỏi lắm.
Cậu bé thông minh quá. Cậu bé thông minh quá.
Vua và đình thần chịu cậu bé là thông minh lỗi lạc, nhưng vua vẫn còn muốn thử cho đến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở nhà công quán, thì sứ giả của nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh cho cậu bé phải dọn thành 3 cỗ thức ăn. Cậu bé liền nhờ cha lấy cho mình một cây kim may rồi đưa cho sứ giả bảo: Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua, xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim. Vua nghe nói, từ đó mới phục hẳn. Lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào cung và ban thưởng rất hậu.
Cậu bé, nhà vua có lệnh phải làm thịt con chim sẻ này thành 3 cỗ thức ăn.
Nhờ ông mang cây kim này về tâu với đức vua, rèn cho tôi một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.
Hồi đó, một nước láng giềng muốn dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ giả đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu và đố làm sao sâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau. Không trả lời được câu đố oái oăm ấy, tức là tỏ ra thua kém và phải thừa nhận sự lép vế của mình đối với nước láng giềng. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút, mong cho sợi chỉ lọt qua. Có người bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng, để sâu cho dễ. Nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần tạm nghỉ ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh.
Tâu đức vua, câu đố của ta là làm sao để sâu sợi chỉ này xuyên qua đường ruột ốc ạ?
Các khanh, mau nghĩ cách giải câu đố này. Phải bôi sáp vào sợi chỉ cho nó cứng lên.
Câu đố này thật oái oăm.
Phải bôi sáp vào sợi chỉ cho nó cứng lên.
vua sai một viên quan đến nhà cậu bé thông minh vào lúc em đang chơi đùa ở sau nhà. Nghe quan trình bày ngọn ngành câu đố của sứ giả ngoại quốc, em bé không đáp, chỉ hát lên một câu. Tang tính tang, tính tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang, tang tình tang. Hát xong, cậu bé nói với viên quan, cứ làm theo cách đó là sẽ sâu được ngay.
Câu đố của sứ giả láng giềng là làm sao phải sâu được sợi chỉ qua vỏ ốc dài này.
Tang tình tang, tính tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà mưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang.
Viên quan sung sướng lật đật trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng. Quả nhiên, con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Vua phong cho cậu bé thông minh làm trạng nguyên, người còn cho xây dinh thự ở một bên hoàng cung cho em ở để tiện việc hỏi han. Vậy là cậu bé thông minh không chỉ giải được nhiều câu hỏi khó của nhà vua mà còn giúp triều đình trả lời được câu đố rất hóc búa của sứ giả nước láng giềng đấy. Các em có muốn mình được thông minh như cậu bé trong truyện không? Chúng mình hãy học tập thật chăm chỉ, chịu khó tìm tòi và khám phá thế giới để rèn luyện trí thông minh, trở thành một người có ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.
Nước nhà quá là có nhiều người tài ạ.
Sứ thần quá khen, câu đố này ở nước ta các em bé đâu còn để trái đào cũng giải được.
Ngày xưa, có hai vợ chồng bác nông dân nọ, tuy nghèo nhưng rất thương yêu nhau. Buồn một nỗi, nhà họ vẫn lưu quạnh, thiếu tiếng trẻ con nói cười. Mỗi lần nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm nô đùa, hai bác lại ao ước, giá như có một mụn con, dù chỉ bé như ngón tay cái thôi, thì cũng thỏa lòng.
Ước gì chúng ta có một đứa con, và nó nhỉ?
Vợ mang thai, 7 tháng sau sinh ra một cậu con trai đầy đủ mặt mũi, tay chân, nhưng chỉ bé bằng ngón tay cái. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết. Hai bác đặt tên con là Tí Hon. Họ ra sức chăm bẵm, mãi mà cậu bé chẳng lớn lên tẹo nào. Nhưng bù lại, cậu hiếu thảo, nhanh nhẹn và thông minh, việc gì cũng chịu khó học làm để giúp bố mẹ. Nông dân chuẩn bị vào rừng đốn củi. Bác lẩm bẩm rút ra tay đánh xe giúp mình. Tí Hon hăng hái nhận ngay. Cha cứ vào rừng trước, đến giờ hẹn con sẽ đánh xe ra cho cha. Bác nông dân cười, cho rằng con mình bé tí tẹo, cầm cương ngựa còn chẳng nổi, làm sao đánh xe được. Nhưng cậu bé khẳng định mình sẽ làm được. Bác đành tặc lưỡi, thử một lần xem sao. Đến giờ hẹn, cậu bé nhờ mẹ thắng ngựa vào xe, rồi ngồi trong tai ngựa, thúc ngựa chạy. Nghe tiếng cậu, ngựa chạy băng băng vào rừng. Xe đến khúc ngoặt, Tí Hon thét, hay, hay. Đúng lúc đó, có hai người lạ mặt đi tới. Không thấy người đánh xe, mà vẫn nghe thấy tiếng thúc ngựa và xe vẫn chạy. Hai người tò mò đi theo.
Quay lạ, sao chẳng thấy người đánh xe mà lại có tiếng thúc và ngựa vẫn chạy nhỉ?
Ừ, mình đi theo xem sao.
Xe chạy thẳng vào vào rừng, rồi dừng lại đúng chỗ bác nông dân đang đốn củi. Nhìn thấy cha, tí hon reo lên: "Cha thấy chưa, con đến rồi đây, cha nhấc con xuống đi." Bác nông dân vui vẻ đỡ con trai ra khỏi tai ngựa, đặt lên vai mình. Hai người lạ mặt thấy thế sửng sốt, không nói nên lời.
"Cha thấy chưa, con đã nói con sẽ làm được mà."
"Ừ, con trai của cha giỏi quá.
Có nó, chúng ta sẽ phát tài."
"Bé này lạ quá. Hay là ta mua nó đem lên tỉnh diễn trò, chả mấy chốc mà giàu to."
Hai người lạ lại gần, đề nghị bác nông dân bán lại chú bé đi hơn. Vừa nghe vậy, bác đã một mực từ chối, nhất quyết không đồng ý. Nhưng tí hon nói thầm vào tai cha: "Cha đồng ý đi, thế nào con cũng về được." Tin tưởng vào sự khôn ngoan lanh lẹ của con trai, bác nông dân đồng ý đổi cậu lấy một món tiền lớn.
"Bác bán cho chúng tôi thằng bé đi, chúng tôi sẽ trả giá cao."
"Chúng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
"Nó là con tôi, không đời nào tôi bán nó."
"Cha cứ bán con đi, rồi con sẽ trốn về được, cha đừng lo."
Hai người lạ mặt hí hửng, đặt tí hon lên vành mũ rồi đi. Đi mãi, đến lúc trời sâm sầm tối, tí hon xin phép xuống đất để đi vệ sinh. Vừa đặt chân xuống đất, cậu bé lùi ngay vào hang chuột. Hai người đàn ông giận dữ, lấy gậy chọc vào hang. Nhưng mất công vô ích, vì tí hon đã bò sâu vào lòng đất. Đến tối mịt, họ đành bực tức bỏ đi. Tí hon đợi bên ngoài yên ắng hẳn mới bò ra. Cậu đang mò mẫm bước đi, thì đụng phải một cái vỏ ốc rỗng. Đó quả thật là một chỗ trú ẩn tuyệt vời. Thế là cậu bé chui ngay vào trong đó để nghỉ chân.
"Chào hai ông, hai ông đi tìm người khác lên tỉnh diễn trò nhé."
Tí hon vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng hai người bản mưu tính kế để vào ăn trộm nhà cha xứ. Cậu bé nói chen vào: "Để tôi bày mưu cho." Bọn trộm thấy tí hon thì mừng rỡ và tin tưởng đưa chú theo. Đến nhà cha xứ, tí hon chui vào buồng rồi réo to: "Các bác muốn lấy gì? Khoáng sạch buồng này nhé." Nghe tiếng ồn, cô hầu của cha xứ trở dậy, thắp đèn đi kiểm tra. Bọn trộm hoảng sợ chạy bán sống bán chết. Tí hon trốn vào trong bếp. Cô bếp tìm khắp nơi chẳng thấy gì, tưởng mình nằm mơ, bèn vào giường ngủ tiếp. Tí hon định hôm sau trời sáng sẽ tìm đường trở về, nên chui vào đống cỏ khô rồi ngủ tiếp đi.
"Các bác lấy gì để tôi tuồn ra nào?"
"Rồi à, nói bé thôi, người ta dậy là chết đấy."
"Các bác nói gì cơ? Khoáng sạch buồng này nhé."
"Bắt con, im ngay."
Tảng sáng, cô hầu lấy cỏ cho bò ăn. Tí hon vẫn ngủ say sưa trong đám cỏ. Khi bị bò ngoạm vào mồm, tí hon mới giật mình tỉnh giấc. Cậu len lỏi, tránh được răng bò, nhưng lại bị bò nuốt tọt vào bụng. Trong bụng bò tối om, thật đáng sợ. Cỏ lại cứ tuôn từ miệng bò vào mãi, làm chỗ tí hon đứng càng lúc càng chật chội. Trong lúc hoảng hốt, tí hon thét lớn, bảo bò đừng nuốt cỏ vào nữa. Cô hầu đang vắt sữa bò, nhìn quanh chẳng thấy ai, mà lại có tiếng nói y như đêm qua. Hoảng quá, cô vội chạy đi mách cha xứ. Cha xứ xuống chuồng bò kiểm tra. Nghe thấy tiếng tí hon, cha nghi ngờ bò bị quỷ ám, bèn sai người giết bò. Mổ bò xong, người ta quẳng dạ dày bò đi. Một con chó sói lao đến, nứt chừng cả chiếc dạ dày.
"Trời ơi, đừng tuồn cỏ tươi vào chỗ tôi nữa."
"Cha thấy chưa, con bò biết nói."
"Chắc nó bị quỷ ám rồi, phải giết nó đi thôi."
Ở trong bụng sói, tí hon vẫn không nản chí. Cậu bé nói vọng ra:
Này anh sói, để tôi mách cho anh chỗ có mồi ngon tuyệt. Sói nghe thấy có mồi ngon thì mừng rỡ tin ngay. Theo hướng tí hon chỉ, sói mò được đến nhà của cha mẹ cậu. Đợi màn đêm buông xuống, sói chui qua khe cửa vào bếp và đánh chén một bữa no nê. Khi đã no căng bụng, sói tính bài chuồn, nhưng cái bụng căng phồng bị kẹt lại, nó không làm sao ra được nữa. Lúc ấy, tí hon vung tay vung chân là lối om sòm. Sói hoảng hốt quát nạt, bắt tí hon im lặng, nhưng cậu bé lém lỉnh đáp: "Cậu ăn no rồi còn gì, giờ phải để tớ vui đùa chút chứ." Rồi cậu càng ra sức la hét:
"La la la, hay hay, cha mẹ ơi, dậy đi thôi, cùng vui chơi."
"Im ngay, người ta tỉnh dậy bây giờ."
Nghe tiếng ồn ào, cha mẹ tí hon tỉnh giấc. Thấy sói bị kẹt ở cửa bếp, bác nông dân chạy đi lấy rìu, vợ bác chạy đi lấy hái. Bác nông dân bảo: "Bà đứng sau tôi, nếu tôi đánh mà nó chạy thì bà dùng hái đuổi nó đi nhé." Nghe vậy, tí hon reo lên: "Cha ơi, con đang ở trong bụng sói." Người cha mừng quính, bảo vợ vứt hái đi kẻo con bị thương. Bác vùng rìu giết chết sói, rồi lấy kéo mổ bụng nó, kéo tí hon ra.
"Cha mẹ ơi, con về rồi đây, con đang ở trong bụng sói."
"Bà vứt hái đi, kẻo con bị thương. Để tôi giết sói, rồi mổ bụng nó cứu con."
"Trời ơi, con trai cưng của chúng ta."
Gặp lại con, vợ chồng bác nông dân xúc động sớm nước mắt. Họ thề, từ nay dù có được của cả thế gian, cũng không bao giờ bán con nữa. Hai bác âu yếm hôn tí hon, cho chú ăn uống và may thêm quần áo mới cho chú. Vì trong chuyến chu du, quần áo của chú đã dần rách hết cả. Các em thấy không, tí hon không bao giờ nản lòng mỗi khi gặp khó khăn đâu. Nhờ vậy mà bạn ấy đã vượt qua được mọi hiểm nguy, trở về với vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tí hon tuy bé nhỏ nhưng hiếu thảo, giúp được bố mẹ rất nhiều việc nữa. Các em hãy học tập tí hon, giúp bố mẹ những việc vừa với sức mình nhé. Tạm biệt các em.
Từ nay con sẽ không bao giờ rời xa cha mẹ nữa đâu.
Con hiểu, dù có được bạc vàng của cả thế gian, cha mẹ cũng chẳng bao giờ bán con nữa đâu.
Ôn trời, con đã bình yên trở về.
Ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ.
"Ngôi nhà của mình đẹp nhất khu rừng này."
"Mùa đông ngồi trong nhà ăn cà rốt là thích nhất."
Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo chạy sang nhà thỏ xin sưởi nhờ. Thỏ tốt bụng mới cáo vào nhà. Nhưng vừa vào trong, cáo liền đuổi thỏ ra ngoài rồi chiếm lấy nhà của thỏ.
"Thỏ tốt bụng ơi, cho tôi vào sưởi nhờ với, nhà của tôi tan thành nước mất rồi."
"Anh cáo đợi tôi một lát nhé, tôi ra mở cửa ngay đây."
"Ngôi nhà này giờ là của ta."
Chú thỏ tội nghiệp vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi vì sao thỏ khóc. Thỏ mếu máo:
"Tôi không khóc sao được, tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân, nhà cáo tan ra thành nước, cáo sang nhà tôi xin sưởi nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà."
Nghe thỏ kể rõ sự tình, bầy chó an ủi thỏ và hứa sẽ cùng thỏ về nhà đuổi cáo.
Hà ơi, tại sao cậu lại khóc?
Nhà của tôi bị cáo cướp mất rồi, tôi không biết phải làm sao nữa.
Không thể để yên cho tên cáo gian ác này được. Chúng ta mau về nhà đuổi cáo thôi.
Chúng ta sẽ dạy cho cáo một bài học.
Đuổi cáo thôi.
Về đến nhà thỏ, bầy chó sủa vang đuổi cáo. Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra:
Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan xác.
Nghe cáo dọa, bầy chó sợ quá, vội kéo nhau chạy mất.
Cáo gian ác, cút đi mau.
Cáo cút mau, cút mau.
Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan xác.
Thỏ lại ngồi dưới bụi cây mà khóc. Một chú gấu đi ngang qua, hỏi rõ nguyên do, rồi cương quyết đề nghị giúp đỡ thỏ đuổi cáo. Về đến nhà thỏ, gấu gầm lên:
Cáo, cút ngay!
Nhưng khi nghe cáo dọa, gấu cũng sợ hãi chạy mất.
Bác gấu ơi, cáo đang ở trong nhà đấy ạ.
Cáo, cút ngay!
Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan xác.
Thỏ trở lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một anh gà trống màu đỏ vác chiếc hái trên vai đi qua. Biết chuyện, gà trống giục thỏ cùng về nhà đuổi cáo. Thỏ nói:
Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi không xong, thì anh đuổi làm sao được.
Nhưng gà trống khẳng định mình sẽ trị được cáo, rồi cùng thỏ quay lại ngôi nhà gỗ.
Có chuyện gì mà thỏ ngồi đây khóc một mình vậy?
Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo sang nhà tôi sửa nhờ rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà.
Thật là quá quắt. Để tôi trị cho cáo một trận. Chúng ta mau về thôi.
Gà trống cất tiếng hát 3 lần. Cú 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 cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay. Cáo nghe thấy sợ quá, từ trong nhà gỗ nhảy ra, chạy biến vào trong rừng. Từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình. Còn gà trống thì trở thành người bạn thân thiết của thỏ. Vậy là nhờ có gà trống tốt bụng và dũng cảm, thỏ đã giành lại được ngôi nhà gỗ yêu quý. Còn cáo thì nhận được một bài học vì sự tham lam, ích kỷ và bội bạc của mình. Qua câu chuyện này, các em đã biết mình nên học tập ai rồi đúng không? Chúng mình hãy noi gương gà trống, luôn yêu thương, quan tâm bạn bè và làm nhiều việc có ích để giúp đỡ mọi người nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các em!
Cú 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 cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay?
Tôi đang mặc quần áo ạ!
Cú 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 cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay?
Chờ tôi mặc áo bông đã.
Cú 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 cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay?
Mano,
từ giờ thỏ cứ yên tâm ở nhà của mình nhé, cáo sẽ không dám quay lại nữa đâu.
Mano,
một năm nọ, trời làm hạn hán, cây cối khắp nơi đều khô héo, ruộng đồng nứt nẻ, trơ trụi. Có một con quạ đang khát nước, nó bay đã rất lâu, qua nhiều ngọn đồi, đến nhiều dòng sông, ao hồ, mà đâu đâu cũng cạn khô, không còn một giọt nước nào. Khát cháy cả cổ rồi, đi đâu tìm nước bây giờ?
Chết khô đến nơi rồi.
Bỗng quạ nhìn thấy một cái bình nằm dưới gốc cây, bên trong có một chút nước. Nó mừng rỡ, dội sà ngay xuống. Giờ lúc đó, bồ câu bay ngang qua, thấy vậy cũng vui mừng đậu xuống.
Có nước hả? Cho tôi uống với.
tôi sắp chết khát rồi. Hoan hô, có nước, có nước, mình sống rồi. Cho tôi uống với, tôi cũng khát khô cổ họng rồi. Quả sung sướng thò mỏ vào bình uống nước, nhưng nước trong bình ít quá. Mỏ quả thì to, mà miệng bình lại nhỏ. Quả tìm đủ mọi cách mà vẫn không thể chạm mỏ đến mặt nước. Bồ câu sốt ruột, hay mình chọc thủng lỗ trên bình rồi uống nước. Thế là bồ câu và quả thi nhau mổ vào chiếc bình. Nhưng chúng mổ đến đau cả mỏ mà chiếc bình vẫn chẳng nứt ra tẹo nào. Quả bàn với bồ câu cùng nhau nghiêng đổ chiếc bình để nước tràn ra rồi uống. Nhưng bình quá nặng, chúng gắng hết sức mà vẫn không nghiêng nổi bình. Thất vọng, bồ câu buồn bã rủ quả đi nơi khác tìm nước. Bỗng quả nghĩ ra một cách, nó lấy mỏ ngậm một viên sỏi ở gần đó thả vào trong bình. Quả hào hứng giải thích, chỉ cần nhặt sỏi thả vào bình, mực nước sẽ dâng lên. Khi nước dâng đến miệng bình, quả và bồ câu sẽ tha hồ uống nước. Bồ câu nghe vậy chán nản phản đối, đã đang mệt gì khác lại phải đi nhặt sỏi thả vào cái bình to thế, biết đến bao giờ nước mới dâng lên. Nói rồi bồ câu vỗ cánh bay đi, chỉ còn một mình quả cần mẫn thực hiện kế hoạch của mình. Tớ có cách này, chúng ta hãy nhặt sỏi thả vào bình, nước sẽ dâng lên, tha hồ mà uống. Nhặt sỏi đến bao giờ, tớ sắp chết rồi. Thôi mặc kệ cậu, tớ đi nơi khác tìm nước đây. Khi hết những viên sỏi ở gần, quả lại bay đi xa hơn để nhặt sỏi về. Nó yếu dần và đã hơi nản chí. Nhưng khi mỗi viên sỏi được thả vào, mực nước trong bình lại dâng lên một chút. Thấy vậy, quả phấn khởi quên cả mệt nhọc, cố sức làm tiếp. Cuối cùng, nước đã dâng lên đến tận miệng bình. Quả sung sướng thỏa thích uống những giọt nước trong veo, mát rượi. Còn chú bồ câu không kiên trì, nhanh nản chí thì sao nhỉ? Chú bay đi rất lâu mà vẫn không tìm được nước. Cuối cùng kiệt sức, rơi xuống một phiến đá ven đường. Các em à, trong cuộc sống, chúng ta thường gặp rất nhiều khó khăn trở ngại. Nếu ta kiên trì và chịu khó suy nghĩ như chú quả trong chuyện này, thì việc gì cũng sẽ tìm ra được cách giải quyết. Bé đừng bao giờ dội nản chí và ngại khó như chú bồ câu kia nha. Tạm biệt các em.
Wow, nước ngọt quá, mát quá.
Xin chào, rất vui được gặp lại các em. Các em ơi, ở nhà, ông bà, cha mẹ thường dạy chúng ta là anh em phải nhường nhịn, thương yêu nhau đúng không? Mời các em cùng nghe câu chuyện Hai chú gấu tham ăn để biết vì sao chúng ta lại phải hòa thuận, nhường nhịn anh em mình các em nhé! Ở một khu rừng nọ, có gấu mẹ và hai chú gấu con sống với nhau rất vui vẻ. Một hôm, hai gấu con thưa với mẹ:
chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm ăn ạ.
Gấu mẹ ôm lấy hai con, ân cần dặn dò. Hai chú gấu từ biệt mẹ ra đi.
Hai anh em đi cẩn thận, nhớ phải nhường nhịn nhau đấy nhé.
Vâng, chúng con biết rồi ạ. Đi nhanh lên em.
Chờ em nào.
Chúng đi mãi, bụng đã đầy meo mà chẳng tìm được gì để ăn. Bỗng hai chú gấu tìm được một miếng phô mát lớn. Chúng sung sướng định chia nhau, nhưng ai cũng muốn tự chia vì sợ mình được phần ít hơn. Hai chú gấu đã quên lời mẹ dặn phải nhường nhịn nhau nên đã tranh giành nhau kịch liệt. Vừa lúc đó, một con cáo già đi tới,
Để đấy, anh chia cho.
Không, để em, anh chia toàn thành phần hơn. Hay hay.
Cáo giờ hỏi thì hai chú gấu kể lại rằng hai anh em đang tranh nhau chia miếng phô mát. Cáo giả nói:
chuyện ấy có gì mà rắc rối, đưa đây tôi chia cho thật đều nhau.
Hai anh em gấu mừng rỡ nghe theo.
Tưởng gì chứ chia phô mát thì dễ hơn ăn kẹo. Yên tâm đi, tôi chia là công bằng nhất.
Yeah yeah.
Mano.
Cáo cố ý bẻ miếng bánh thành hai phần to nhỏ khác nhau rõ rệt. Hai chú gấu vội vàng kêu lên: miếng này to hơn rồi. Cáo già bình thản đáp:
không vấn đề gì, tôi sẽ sửa lại ngay.
Nói rồi cáo đưa phần to lên mồm, cắn một miếng rõ to, nhai ngấu nghiến. Phần to trở thành phần nhỏ. Hai gấu con lại kêu lên:
hai phần này lại không bằng nhau.
Không đều, không đều.
Không sao, tôi sửa lại ngay đây.
Miếng này lại thành bé hơn rồi.
Cáo giả liếc mắt nhìn hai chú ra vẻ thông cảm.
Không sao, tôi sửa một chút là đều ngay mà.
Cáo lại ngoạ một miếng ở phần to. Phần to lại hóa nhỏ hơn. Hai gấu con hẫm hực:
vẫn không đều.
Cáo liếm mép an ủi hai chú gấu con:
được rồi, được rồi, chỉ cần sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi.
Không đều.
Bình tĩnh, nốt lần này thôi là các chú sẽ có hai phần đều nhau ngay.
Vẫn không đều.
Cứ thế, cáo chén hết miếng này đến miếng khác. Hai gấu con thèm nhỏ dãi, cứ hách mũi lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn lại là một mẩu bé tí tẹo. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thấy không, hai chú gấu vì tham ăn tranh giành phần hơn nên đã bị cáo già lừa ăn hết cả miếng phô mát thơm ngon to đùng và phải ôm bụng đói về nhà đấy. Các em hãy ngoan ngoãn nghe lời ông bà, cha mẹ, luôn thương yêu nhường nhịn anh chị em của mình để là một bé ngoan các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các
chia
em.
Chia nhau rồi nhé, không cần phải cảm ơn ta đâu. Lần sau cần chia gì cứ gọi ta nhé.
Ừ biết đâu, còn hai miếng bé tí thế này làm sao mà lo được.
Dám mà anh em mình biết nhường nhịn nhau thì có phải cả hai được ăn no rồi không?